Sách Khai Thị Ba, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng, băng số 2. Mưu sanh và mưu tử tiếp theo. Tại nhiều trường học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện. Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng? Trong trường lại còn có những kẻ công khai làm những chuyện bất hợp pháp nữa. Thấy tình trạng như thế, Vạn Phật Thánh Thành bèn thành lập một trường tiểu học dạy học sinh biết cách làm tròn đạo hiếu, một trường trung học dạy học sinh về lòng trung thành, ái quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng lập trường đại học để dạy về trung, hiếu, nhân, nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với tổ quốc, lấy nhân nghĩa mà đối đãi với nhân quần, xã hội. Đó là tông chỉ đường hướng của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học và đại học ở Vạn Phật Thánh Thành đều hoàn toàn miễn phí. Vì sao lại miễn phí? Vì tôi không muốn lợi dụng học sinh để tính toán, mưu lợi riêng tư. Đó chính là tác phong giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành. Tại Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là học sinh bậc tiểu học, trung học hay đại học, là người xuất gia hay người tại gia, tất cả đều đồng loạt tuân theo 6 đại tông chỉ sau đây. Thứ nhất là không tranh, ta không tranh với người, người cũng không tranh với ta. Người tranh với ta cũng không tranh chấp với người. Nếu làm được như vậy thì mọi sự tranh chấp trên thế giới sẽ biến mất. Thứ nhì là không tham, có nghĩa là đối với mọi người, mọi vật, mình đều không tham lam. Thứ ba là không cầu, có nghĩa là không truy đuổi, không tham cầu bất cứ thứ gì. Thứ tư là không ích kỷ. Thứ năm là không tự lợi, có nghĩa là không mưu đồ lợi lộc cho riêng mình. Và thứ sáu là không vọng ngữ, tức là không nói dối. Đó là 6 đại tông chỉ mà ở Vạn Phật Thánh Thành ai ai cũng cần phải rèn luyện. Các bạn tới thăm Vạn Phật Thánh Thành, tôi không phải tuyên truyền, mà chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết về tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Hy vọng các bạn trẻ sẽ đặc biệt nỗ lực giúp ích cho đất nước của các bạn, làm cho quốc gia và dân tộc của các bạn được an vui hạnh phúc. Các bạn hãy cố gắng đồng tâm hiệp lực. Bí quyết học thuộc lòng kinh điển. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi, thốn quang âm. Thốn kim thất khứ dung dị đắc, quang âm quá khứ nan tái tầm. Nghĩa là, một tấc thời gian, một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Người đời từ sáng tới tối, cạnh tranh, phấn đấu, đều không ngoài việc kiếm cơm ăn, áo mặc, tài vật, chỗ ở, danh lợi. Vì năm thứ này mà ai nấy điên điên đảo đảo, từ sáng sớm đến chiều tối không có thời giờ để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có lúc không phải đi làm, được ở nhà thì họ lại bận rộn với đủ thứ tiết mục, như coi tivi, chơi computer, chơi cổ phiếu, xem cine, đi du lịch, vân vân. Người ở Vạn Phật Thánh Thành cũng bận rộn, song sự bận rộn ấy thì hoàn toàn khác biệt. Ở đây không ai vì chuyện ăn uống, áo quần hay chỗ ở mà bận rộn cả. Người ở Vạn Phật Thánh Thành không chú trọng những thứ đó, tạm đủ là được rồi. Còn đối với danh lợi thì họ lại càng thờ ơ hơn nữa. Tuy nhiên, ai nấy đều rất bận rộn. Nhưng bận chuyện gì chứ? Bận rộn học Phật, học Pháp, học Tăng, bận rộn tu giới, tu định, tu huệ, tính chất hoàn toàn khác biệt với người đời. Ở đây chúng ta hàng ngày, khi nghiên cứu kinh điển thì cần phải đặc biệt chuyên tâm chú ý, chứ không phải thân ở đó mà tâm thì chạy mất, chẳng biết chạy tới phương nào. Các bạn không nên cho rằng người này giảng pháp hay nên chú ý nghe, còn người kia giảng không hay nên lơ đãng không chú ý nghe. Nếu các bạn cứ ở nơi nhân, ngã, thị, phi mà dụng công thì tâm thương ghét của các bạn rất là nặng, tâm để ý tới chuyện đúng, sai, tốt, xấu cũng rất lớn, các bạn chưa hoàn toàn khắc phục hoặc tẩy trừ nó được. Khi nghe giảng kinh thì các bạn cần phải hết sức thành khẩn, chăm chú. Nếu người ta giảng hay thì mình nên học hỏi, bắt chước phương pháp của họ. Nếu người ta giảng không hay thì mình càng nên chú ý lắng nghe, dùng trí diệu quan sát để nhận xét xem họ giảng có đúng hay không, có phù hợp với giáo pháp, với chân lý hay không, chứ đừng dùng thức tâm mà phân biệt. so sánh để tìm lỗi lầm. Đối với mọi cử chỉ, mọi hành động của bất kỳ người nào, các bạn đều phải đặc biệt chú ý, lưu tâm mà học hỏi. Đừng để lãng phí, như vậy các bạn mới có chỗ sở đắc, mới khai mở được trí huệ. Việc khai mở trí huệ không phải một ngày một đêm mà thành tựu được. Nó đòi hỏi chúng ta, sáng phải tu như vậy, chiều cũng phải tu như vậy, từ sáng tới tối phải liên tục học tập, không gián đoạn, như thế mới có cơ hội thành tựu. Bây giờ mọi người đều đang học Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm. Các bạn cần phải biết rằng Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, và cũng chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng, chính là Giới, chính là Định, chính là Huệ. Các bạn muốn cung kính Tăng thì trước hết phải cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Các bạn muốn học Giới, tu Định, phát Huệ thì trước hết phải học Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có 84,000 pháp môn, song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư, không thiếu. Chúng ta phải học bộ kinh này và phải học cho thuộc, cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn và hàng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc. Đừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được. Đến khi đã lầu thông, thành thục rồi thì trở nên tinh xảo, khéo léo. Có tinh xảo thì mới sinh ra linh động, nhạy bén. Có câu, thục năng sinh xảo, xảo năng sinh linh, nghĩa là quen rồi thành thạo, thạo sinh linh hoạt. Điều thiết yếu là các bạn đừng bao giờ bỏ cái gần kề mà chạy đi tìm cái xa xôi, cũng đừng hướng tâm ra ngoài mà truy cầu, săn đuổi, bởi đó chỉ là sự tu hành ở ngoài ra, chứ không phải là phương pháp để thâm nhập kinh tạng, khai mở trí huệ. Chúng ta nên lợi dụng giờ giấc nào để học thuộc kinh? Buổi sáng khi vừa thức dậy thay áo quần, hoặc khi đang đánh răng rửa mặt đều là những lúc có thể thầm tụng kinh văn. Buổi tối lên giường đi ngủ, tuy là đầu kê gối, nhưng các bạn vẫn có thể im lặng mà đọc nhẩm được cả. Nếu các bạn có thể dụng công học kinh liên tục, không gián đoạn, thì có thể học thuộc lòng rất nhanh. Phương pháp học kinh có 3 cái tới. Thứ nhất là mắt tới, thứ nhì là miệng tới, và thứ ba là tâm tới. Khi cả mắt, miệng và tâm đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh, thì các bạn sẽ học thuộc lòng rất dễ dàng. Lại còn có 3 chỗ có thể để học thuộc kinh. Thứ nhất là trên đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà cầu. 3 chỗ này là những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuần nhuyễn. Các bạn hãy thí nghiệm xem. Pháp vị chân thật. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của cảnh giới Hoa Nghiêm, là đàn tràng của Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, và cũng là kho tàng của Pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Ngày ngày chúng ta ở nơi kho tàng châu báu này nghiên cứu đạo lý chính là vì muốn bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, đoạn dục khử ái. Nếu làm được như vậy thì sẽ chấm dứt được những suy nghĩ tà quấy, phá thủng màng vô minh biên đảo. Bây giờ các bạn không cần học hỏi Phật Pháp gì nữa cũng được, bởi vì các bạn đã bỏ được bờ mê để quay về bến giác, đã bỏ được tà để trở về với đường chánh, về với cội nguồn bản hữu rồi. Tuy nhiên, trong lúc các bạn chưa được chỗ như vậy, chưa cải tà quy chánh, chưa đoạn dục khử ái, chưa phản bổn hoàn nguyên, chưa về tới cội nguồn được, thì các bạn phải ngày ngày nỗ lực nghiên cứu những kinh điển Đại Thừa, như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang, vân vân. Các bạn cần phải chuyên tâm, trí thành, khẩn thiết mà tu học chân lý. Các bạn chớ nên chỉ dụng công bề ngoài một cách hời hợt, như kiểu gãi ngứa qua giày, mà cần phải đạt được pháp vị chân thật thì mới có công dụng thực tiễn. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 27 tháng 5 năm 1983. kẻ cướp trong nhà khó đề phòng. Từ kiếp vô thủy xa xưa đến nay, sáu căn của người phàm phu cứ chạy theo ngoại cảnh, tức là lục trần, mà tìm thanh kiếm sắc, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp bất tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của con người thì giống như sáu kẻ gian làm mối lái cho giặc. Chúng dẫn bọn cướp vào nhà lấy hết tất cả tài sản quý giá nơi căn nhà tự tánh của chúng ta. Chúng ta cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là những thứ giúp đỡ mình. Kỳ thực, sáu thứ này là sáu vật rất xấu xa. Chúng dẫn kẻ gian vào nhà cướp đoạt hết pháp bảo tự tánh của chính mình, mà mình vẫn không hay không biết, quả thật là kẻ cướp trong nhà khó đề phòng. Bây giờ hãy nói về mắt và tai. Nhãn bất kiến, khẩu bất sàm, nhĩ bất thính, tâm bất phiền. Nghĩa là, mắt không thấy thì miệng không thèm thuồng, tai không nghe thì lòng không phiền não. Khi trông thấy người khác ăn những thứ thức ăn ngon lành thì tự nhiên mình có ý muốn nếm thử, rồi sinh lòng tham ăn. Khi nghe thấy lời hay ho, mình sinh lòng vui thích, còn nghe thấy những lời trái tai nghịch ý thì sinh giận dữ. Các bạn đừng cho rằng mắt là vật tốt giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sinh ra đủ thứ phiền não. Như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sinh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức là mình đạt được nó thì lòng sinh phiền não, mà không đạt được nó thì cũng sinh phiền não. Ngay cả mũi, lưỡi, thân, tư tưởng hay ý niệm cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sinh đủ thứ phiền não, mà một khi phiền não nảy sinh là mình mất đi pháp bảo tự tính. Nên nói rằng, thiên nhật khảm xài nhất thiêu tận, ngàn ngày trẻ củi, một ngày đốt sạch. Cũng vậy, mình tu dưỡng công phu thiền định cả ngàn ngày, nhưng đến khi đạt được cảnh giới khinh an tự tại rồi, thì đột nhiên chỉ vì khởi một niệm phiền não mà bao nhiêu công phu đều tiêu tan cả. Nên có câu, tinh tinh chi hỏa, thiêu tận công đức chi lâm. Nghĩa là, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu sạch cả rừng công đức. Cho nên, người tu đạo cần phải nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất chi. Nghĩa là, mắt nhìn hình sắc lòng không động, tai nghe thế sự dạ chẳng hay. Phải có được định lực như thế thì mới không bị người ta tới cướp của quý trong nhà. Nếu không thì suốt ngày các bạn sẽ theo sáu căn và sáu trần, tâm hướng ra ngoài mà chạy, chẳng biết hồi quang phản chiếu, và như thế gọi là lậu, có nghĩa là phiền não. Khi có lậu thì cứ luân lạc mãi trong ba đường ác, chẳng có kỳ hạn chấm dứt, như thế há chẳng đáng sợ sao? Muốn đoạn trừ phiền não, trước tiên chúng ta phải truy tìm căn nguyên của phiền não. Đức Phật dạy rằng, sáu thức chính là giặc trong nhà, bởi có sáu căn cấu kết với sáu trần, nên sinh ra sáu thức, rồi vì thế mà khởi hoặc tạo nghiệp, trở nên mê mờ, gây ra đủ thứ ác nghiệp. Cho nên, sáu căn chính là kẻ môi giới dẫn dắt chúng ta tạo ra những việc ác. Gia bảo trong nhà mình là gì? Gia bảo của mình chính là chân tâm thường trụ hay Như Lai tạng, với tánh giác mầu nhiệm sáng suốt, chứ không phải là thứ tiền tài vật chất có hình có tướng của thế gian. Tự tánh thì đầy đủ Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và chính là thứ tài bảo chân chính. Ngoài ra, siêng năng tu học, giới, định, huệ, hoàn thành tam vô lậu học, cũng là pháp bảo chân chính của chúng ta. Có người nói, thứ tài bảo này, tài sản quý báu mà thầy nói, không thể nhìn thấy thì làm sao tôi tin được. Người này cũng chẳng đáng trách, bởi vì tài bảo này thì không có hình tướng, nên chẳng thể nào thấy được. Tuy nhiên, mình vẫn có thể cảm nhận được nó. Người có huệ căn thì sẽ biết được ngay, còn kẻ không có huệ căn thì chẳng thể biết được. Đó là vì huệ căn chưa thuần thục, chín chắn, cho nên họ không thể sinh khởi lòng tin và cũng không thể có sự hiểu biết rõ ràng được. không nên có thái độ cống cao ngã mạn đối với Tam Bảo. Theo Đạo Phật thì người tại gia phải kính trọng người xuất gia, chứ không được coi trời bằng vung, không được khinh thường người xuất gia, không được phê phán người xuất gia. Người tại gia phải biết cúng dường và tán thán người xuất gia, như vậy thì mới không tạo ra nghiệp kiêu mạn. Nếu không, người tại gia sẽ trở nên cống cao ngã mạn, chẳng những không được công đức mà còn tạo tội nữa. Theo định luật nhân quả thì chắc chắn sẽ bị đọa vào ba đường ác. Ngược lại, khi thọ nhận sự cúng dường của người tại gia giúp họ trồng ruộng phước, thì người xuất gia cần phải hồi quang phản chiếu, suy xét hàng ngày mình có tu hành đàng hoàng hay không, bởi vì thí chủ nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, thực hậu bất tu đạo, bị mao đái giác hoàn. Nghĩa là một hạt cơm thí chủ nặng như núi tu di, ăn rồi không tu hành, mang lông đội sừng trả. Người xuất gia khi thọ nhận sự cung kính của kẻ khác thì phải biết tự phản tỉnh, bản thân mình có xứng đáng để nhận sự cung kính chăng? Thân mình mặc áo của người tu, nhưng phải chăng mình chẳng khác gì kẻ đời? Phải chăng hàng ngày mình thường khởi những vọng tưởng vô ích? Phải chăng từ sáng tới tối mình luôn nóng giận bực dọc? Phải chăng từ sáng tới tối mình luôn đố kỵ hoặc chướng ngại sự tu hành của kẻ khác? Người xuất gia nếu phạm những điều như trên thì không đủ tư cách để thọ sự cúng dường của người tại gia, dù cho miễn cưỡng mà thọ nhận thì vẫn thấy thẹn với lòng. Người xuất gia tu đạo cần phải luôn luôn chú ý, không được hồ đồ ở trong đạo tràng lãng phí thời gian. Nếu sống như thế mà lại thọ nhận sự cúng dường của kẻ tại gia thì thật là điều hết sức sai lầm. Vì sao người tại gia nên cúng dường người xuất gia hoặc là hộ trì người xuất gia? Là bởi vì người xuất gia chuyên tâm tu đạo, không có vọng tưởng, phiền não hay tật đố như kẻ đời. Nếu được như vậy thì mới xứng đáng với sự cung kính và cúng dường của người tại gia, mới có thể thọ nhận mà lòng không hổ thẹn. Nếu người xuất gia mà không chân thật tu hành, thậm chí không cung kính và thành khẩn như người tại gia, thì không có tư cách để thọ nhận sự cung kính và cúng dường của kẻ khác. Đây là điều mà mọi người cần phải giác ngộ sâu xa, không thể lẫn lộn mắt cá với hạt ngọc, không nên ở trong đạo Phật mà kiếm miếng ăn. Khi người tại gia cúng dường cho người xuất gia thì không được có tâm phân biệt, không được có tâm lựa chọn. Vị thầy này có tu hành nên tôi muốn cúng dường, vị thầy kia không có đạo hạnh nên tôi không cúng dường. Đừng nên có tâm trạng không chính đáng như vậy. Bất luận ở đâu, chúng ta cũng đều nên cúng dường Tam Bảo, chứ đừng bới lông tìm vết, đừng tìm kiếm lỗi lầm của Tam Bảo, thì đó chính là tánh cống cao ngã mạn của bạn tác quái, dứt khoát bạn không đủ tư cách hộ trì Tam Bảo. Ở trong đạo tràng, chúng ta đừng nên tạo tội lỗi, mà cần phải làm nhiều việc công đức, như thế mới bù đắp được những tội lỗi mình đã tạo khi xưa. Đầu tiên, chúng ta cần phải sám hối, bởi vì di thiên đại tội nhất sám tiền tiêu, nghĩa là tội lỗi dẫu lớn đầy trời, nếu biết sám hối, tội thời tiêu tan. Vậy phải sám hối như thế nào? Chúng ta phải ở trước tứ chúng mà kể ra tất cả tội lỗi mình đã làm, phải nói rõ mọi chi tiết của các tội và phát nguyện rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có thể tha thứ cho chúng ta và giúp ta trừ sạch nghiệp tội. Những tội lỗi trước kia của chúng ta đều là vô tâm sở phạm, tức là do vô ý mà phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau, nếu chúng ta tái phạm, thì đó là minh chi cố phạm, nghĩa là biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Thì dù có sám hối cũng không có tác dụng, bởi nó thuộc loại định nghiệp. Tương lai chúng ta tất sẽ chịu quả báo. Chúng ta không nên có tư tưởng ban ngày tạo tội, ban đêm cầu nguyện kể như vô tội, rồi cứ gây nghiệp luôn luôn, mà gây xong thì tiếp tục cầu nguyện và dần dà tạo thành một thói quen máy móc. Nếu cứ như thế thì tương lai nghiệp tội của chúng ta sẽ chất chồng như núi tu di, không đọa địa ngục sao được. Trong đạo tràng của chúng ta có hóa thân của 10 phương chư Phật, hóa thân của 10 phương chư Bồ Tát, hóa thân của chư Bích Chi Phật, hóa thân của chư Thánh Nhân A-La-Hán và cả Thiên Long Bát Bộ cũng ở đây hộ pháp nữa. Vì thế, nếu chúng ta ở trong đạo tràng mà cứ luôn luôn gây phiền phức cho người khác, soi mói lỗi lầm của người khác, sống trong đạo tràng mà một mặt tu hành, một mặt tạo nghiệp, công đức tu được không bằng ác nghiệp tạo ra, thì cũng giống như tiền gửi trong ngân hàng mà không bằng tiền chi tiêu. Nếu không bù được sự thâm thủng thì tương lai sẽ bị phá sản. Bởi vậy, thiện ác lưỡng điều đạo, tu, tạo, đích tạo. Nghĩa là thiện ác hai con đường, một mặt mình tu mà ác nghiệp thì vẫn tạo. Do đó, đừng nên ở chùa mà chỉ biết tạo nghiệp ác, hãy nên thường xuyên tìm kiếm lỗi lầm của chính mình, chứ đừng soi mói sự sai trái của người khác. Nếu cứ chuyên tìm lỗi người, chướng ngại kẻ khác tu hành, thì chẳng những bản thân mình không được điều gì tốt lành, mà tương lai mình còn phải gánh chịu quả báo, hậu quả khó lường. Bớt dùng lời khách sáo. Trong xã hội có rất nhiều kẻ lắm lời. Vì sao? Vì giữa người với người trong xã hội đã hình thành thứ phong khí không dám nói lời chân thật, thì toàn nói lời giả dối. Vì sao người ta không nói lời chân thật? Là vì chẳng ai muốn nghe lời chân thật cả. Đối với Pháp thì cũng tương tự như vậy.